tài động vạn ba tùy, tức là một lượng sóng vừa nổi lên thì trăm lượng nó kéo dậy dài, thì mình đây cũng vậy, một niệm sai đi rồi thì bao nhiêu niệm khác nó kéo nó dẫn. Cho nên vừa có một niệm sai là phải dẹp nó, thì phiền não theo đó nó hết. Như vậy đó, lấy cái chánh mà độ cái tà, đó là trong cái tương đối, phải không? Nên là lấy cái chánh mà độ cái tà, mà nếu mà để cái tà tới thì nó dẫn phiền não tới, còn nếu cái chánh nó tới thì phiền não theo đó mà hết. Nhưng mà giờ đến chỗ cứu kính thì sao? Cả tà lẫn chánh, hai cái đều không dùng nữa hết. Thì như vậy thanh tịnh chí vô dư, thì về đó mới hoàn toàn thanh tịnh, không còn sót, không còn thừa cái gì nữa hết. Như vậy thì từ cái đối đãi, từ cái đối đãi lành lành đến cái chỗ vượt khỏi đối đãi. Nhưng bây giờ mình tu trong cái gì? Chắc là ứng dụng cho đối đãi. Thì thôi bây giờ giai đoạn đầu thì khéo ứng dụng cái đối đãi mà tu, rồi lành lành rồi sẽ đi tới cái chỗ hết đối đãi. Thì như vậy tức là ngài chỉ chúng ta tu từ cái đối đãi, khéo tu thì phiền não nó hết, còn không khéo thì phiền não nó sanh. Rồi bây giờ cả hai cái tà và chánh là hai bên đó đều buông hết thì lúc đó mới là hoàn toàn thanh tịnh. Hai bên tà chánh đều buông mới hoàn toàn thanh tịnh. Bồ đề bổn tự tánh, khởi tâm tích thị vọng, tịnh tâm tại vọng trung, đảng chánh vô tam chướng. Bồ đề là giác. Cái giác ở đâu? Vốn là tự tánh của mình chứ đâu hết. Cái giác nó không phải cái gì xa, mà ngay nơi tự tánh của mình. Cho nên nói là bồ đề vốn là tự tánh chứ có gì khác. Cho nên chứng tánh và thấy bồ đề là giác. Khởi tâm tức là vọng. Như vậy thì tự tánh hằng tri hằng giác đó là bồ đề, mà vừa giới niệm lên cho đó là vọng rồi. Khởi tâm là vọng, tịnh tâm tại vọng trung, tức là cái tâm tịnh nó ở trong cái vọng đó. Chỉ tránh vô tam chướng, nghe chỉ nghe đó mà mình rửa lại, tránh lại thì không có ba cái chướng. Ba chướng là gì? Chướng là gì? Chướng thường thường nói là nguyện tiêu tam chướng từ phiền não đó. Ba cái chướng đó là cái gì chướng với cái gì chướng? Thường thường nói nghiệp chướng, rồi phiền não chướng, rồi báo chướng. Nghiệp chướng là những cái thói quen việc làm mình. Ví dụ như mình bây giờ mình quen hút thuốc rồi, rồi bữa nào mà mình không có thuốc thì sao? Ngáp tới ngáp lui đó là nghiệp chướng. Bởi vì cái thói quen, cái nghiệp hút thuốc, bây giờ thiếu nó cái nó sanh chướng, nó làm phiền mình. Đó là nói cái nghiệp nhỏ, nghiệp lớn cũng giống vậy. Rồi phiền não chướng là gì? Tức là tham sân si đó. Rồi báo chướng là gì? Tức là thân bệnh hoạn. Muốn tu, muốn làm lành, muốn làm công đức mà rồi nó cứ bệnh lên bệnh xuống tu không được, đó là báo chướng. Thì đa số người tu bây giờ bị ba cái chướng nó làm khổ sở. Có người thì bị nghiệp chướng, cái thói quen nó cứ dẫn chạy hoài dừng không nổi thì đó là nghiệp chướng. Rồi có người thì bị phiền não chướng, nghe người nói này người nói nọ, mỗi lần nghe rồi mỗi lần bực tức lên thì đó là phiền não chướng. Còn cái nghề thì không có hai kia mà cứ thân đau hoài nên nghĩ tu không được thì đó là báo chướng. Thì như vậy đó, đa số người tu bị ba cái chướng đó đó làm cho trở ngại. Mà giờ muốn hết ba cái chướng đó thì phải sao? Thì phải ngay giải trong cái vọng đó mà tâm mình nó thanh tịnh đi. Ngay trong cái vọng mà tâm mình thanh tịnh thì ba cái chướng thôi đó nó hết. Nên là những cái vọng tưởng đó mà nó lặn hết để hiện cái tâm thanh tịnh thì chướng hết. Vì sống với cái tâm thanh tịnh đó, nó không có báo chướng, thấy không? Nó không có nghiệp chướng mà nó không có phiền não chướng luôn nữa. Còn cái thân này thì nó sống với thân này thì nó là bị báo chướng rồi bị nghiệp chướng. Đó là ngài chỉ cho chúng ta biết rõ cái bản tánh mình là bồ đề chứ không có gì lạ. Bản tánh mình là bồ đề. Bản tánh mình là gì? Tức là cái hằng tri hằng giác thẳng của mình đó. mà chưa giới thiện thì cái bản tánh là bồ đề, mà vừa giới thiện là vọng. Rõ như vậy đó. Như vậy thì nghe cái vọng đó mà lặn xuống để tâm ở tịnh thì cái người đó thoát qua tam chướng. Dễ như thế, dễ dàng như vậy chứ không có gì hết. Thế nên nhược tu đạo nhất thiết tận bất phần, thường tự kiến kỹ quá, giữ đạo tức tương đương. Đây ngài dạy thấp từ từ. Người đời nếu mà muốn tu hành á thì tất cả phải chẳng có chướng ngại, ai tu cũng được hết chứ không có ngại gì. Mà phải sao? Muốn tu hành cho dễ trước, thường tự thấy cái lỗi của mình. Mà nếu thường thấy lỗi của mình thì sao? Thì cùng đạo, tức là tương đương, nó hợp với đạo. Cái người mà muốn tu hành được dễ dàng, ai thế gian này tu được hết, không có lựa người nào, người nào tu cũng được hết, nó không có chướng. Nhưng mà muốn tu cho gần với đạo là phải thường thấy lỗi của mình. Lỗi mình chỉ dụ đương đi cái việc có cái niệm gì cái biết là niệm đó là bài dừng nó lại, thì như vậy thường thấy vậy đó với đạo tương đương. Còn ngược lại thì sao? Ngược lại với đạo nó không tương đương rồi đó. Đó là ngài mới nói về cái tương đạo, cái đạo tương đương. Còn bây giờ cái không tương đương thì sẽ nói sao? Các loại tự hữu đạo, các bất tương phần não, ly đạo, biệt mít đạo, chung thanh bất kiến đạo. Cái chữ sắc loại tự hữu đạo, nó là các cái loại có hình sắc đó, tự nó là có đạo rồi. Mỗi cái nó không có phòng não nhau, nó không có lòng chướng ngại gì tới nhau hết á. Nếu lìa cái đạo mà riêng tìm đạo, tức là lìa cái sắc đạo vân vân để mà tìm đạo thì trọn đời không bao giờ thấy đạo. Tại sao sắc nó có đạo? Tôi nói ví dụ như sử dụng cái đồng hồ này nó có đạo không? Đạo nó chỗ nào? Sắc loại tự có đạo, bây giờ nghe cái đồng hồ đạo ở chỗ nào? Nếu thấy đồng hồ mà mình không có giấy niệm gì hết thì nó có đạo không? Còn nếu thấy đồng hồ mà mình sanh cái niệm xấu tốt thì có đạo không? Thì như vậy tất cả ở trên thế gian này cái hình sắc nào nó cũng không phải là lỗi hết, nó không có cái gì chướng ngại, không có gì lỗi lầm. Mà chướng ngại lỗi lầm tại cái tâm mình chạy theo cảm, bởi tâm theo cảm cho nên thành chướng ngại, thành lỗi lầm. Còn nếu mà tâm không theo cảm thì cảm có lỗi lầm gì đâu, thì thấy cái gì cũng là thấy đạo hết. Cho nên gọi là kiến sắc minh tâm. Thấy sắc là mình thấy, biết mình có cái hay thấy thì tất nhiên là thấy đạo rồi. Thì như vậy cái gì không có đạo? Chứ đâu phải mình thấy đạo lúc đó mình không thấy cái gì hết, phải không? Nên là như vậy thì nhà cửa cây cối người vật đều là hiện tướng của đạo hết, nếu tâm mình thấy nó mà không dính không mắc. Còn nếu tâm mình thấy nó dính mắc thì cái đó nó là chướng, nó là ngại, nó không có đạo. Như vậy cho nên nói rằng tất cả sắc loại đều có đạo, chứ không phải cái nào là không đạo. Mình cứ nói rằng ôi thế gian này nó trần tục lắm, khó tu lắm, phải đi đâu tu mới được? Hay là trên núi thì non ở một mình trong hang vậy đó, thì nó thư được. Chứ ở dưới này thấy cái gì cũng không có đạo lý hết á. Thì như vậy đó là rồi chừng nào mình mới hết thấy người, thấy cảm. Rồi lên trên hang, trên núi rồi mới đói bụng quá rồi phải sao? Rồi cũng phải sách bị xuống, kiếm người thế gian mới kiếm gạo. Thì như vậy là cũng gặp người thế gian nữa. Phải sao? Thì như vậy trốn ở đâu bây giờ? Rễ thơm cái rồi quần áo rách dưới hết rồi cũng phải sao? Cũng phải xuống thế gian tìm người ta nữa. Thì như vậy thì thôi thì ngay ở đây, ngay trong thế gian này, mình làm sao mà mình thấy tất cả mà đều là đạo hết, thì cái đó mới là tu được. Chứ bây giờ mình trốn tất cả những cảnh đó để cầu đạo nơi nào thì chừng nào mới được. Như vậy cho nên ngài nói rằng ly đạo, biệt mít đạo, chung thân bất kiến đạo, tức là lìa những cái đạo là cái hiện hữu giữa này, giờ đi tìm đạo nơi nào khác thì trọn đời không bao giờ thấy đạo hết. Mà quý vị thấy có nhiều người tu như vậy đó không bao giờ hài lòng. Ở thành thị nữa, thành thị ồn quá, bây giờ muốn đi kiếm chỗ thôn quê ở, vô thôn quê cái thấy Ủa thông quê cũng có những cái thuyền của thông quê, rồi muốn vô trong núi, vô núi cũng có cái thuyền của núi, rồi riết không biết chỗ nào tu được. Thì như vậy tới chỗ nào? Sự thiệt là chạy suốt đời suốt kiếp cũng không có chỗ nào mà như ý mình được. Bởi vì chỗ này không có cái thuyền này là có cái thuyền khác. Thí dụ như bây giờ mình nói ở ngoài thành thị thì có mấy đứa ăn cắp móc túi rồi này kia, thấy không? Thằng vô thông quê thì cũng có mấy đứa ăn cắp nó bởi nó móc khoai lang rồi nó đào mì đó. Rồi vô trong núi thỉnh thoảng cũng bị người ta đi rừng họ cũng nhổ, rồi mình trồng gì họ cũng nhổ như vậy. Thì như vậy thì chạy đâu là cũng gặp những cái chuyện đó rồi. Sợ cái chướng móc túi ở ngoài chợ thì vô gặp cái chướng mà nó đào khoai móc mì. Rồi đi đâu nữa thì cũng chướng hoài, phải không? Thì thế gian nó thế, nó như vậy thôi, có gì đâu. Thì giờ ngay cái cảnh nào đó mình biết, mình nhận từ đó mình tu thì yên ổn. Rồi dẫn theo rừng dẫn khỉ nữa. Thì chính cái khỉ theo rừng nó ăn cắp còn hơn mấy đứa nhỏ nữa. Thì tóm lại là không có chỗ nào mà không có cái như ý mình, mà chỉ có là ở ngay đó mà mình đừng dính đừng kẹt thì đó là đạo rồi. Đạo ngay thế gian hiểu như vậy thì mới thấy rõ, chứ còn không hiểu vậy thì mình nói chơi chỗ này truyền chỗ kia. Đây ngài mới nói